Mịch Tiên Lộ, chương 45, bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Địa cũng từng tính toán qua, vạn nhất mình kém may mắn, trong chốc cơ tỷ thí gặp phải một tu sĩ có chỗ dựa sau lưng cực lớn, thân mang đủ các loại dị bảo, cực phẩm pháp khí, không có cách nào thắng nổi. Dưới tình huống như vậy, dù không thể thắng trong chốc cơ tỷ thí, hắn còn có thể thông qua nhận nhiệm vụ Hàng Long Cốc từ đó lấy được chốc cơ đa nưng. Hàng Long Cốc được xưng là cửu tử nhất sinh, kia đương nhiên là tính toán cuối cùng của hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn mạo hiểm tính mạng của mình. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có một con đường này. Ý nghĩ trong lòng Triệu Địa giống như sóng cuộn xô bờ, muôn ngàn đợt nối tiếp nhau liên miên bất tuyệt, nhưng trên mặt hắn vẫn mỉm cười, đáp lời Giản Hinh Nhi. Ta rút được số 100 mấy, không tỷ thí chung đài với muội, nhưng thời gian tỷ thí cũng không chênh lệch mấy, cho nên lần này ta vẫn không thể đi xem Hinh Nhi tỷ thí. Vậy ta đi Thính Vũ đài chuẩn bị tỷ thí, Ngũ Căn ca huynh phải cố gắng lên. Giản Hinh Nhi cũng không có hỏi nhiều, mỉm cười vung quyền ra dấu cố lên với Triệu Địa. Hinh Nhi cũng phải cố gắng lên. Triệu Địa nửa cười nửa không gật đầu một cái, thân thiết nói. 3-4 canh giờ sau, bên bờ cốc Liêm Tuyền trong Khuông Lư Sơn Mạch. Ngũ Căn ca, muội tìm khắp nơi cũng không thấy huynh đâu, biết huynh nhất định là chạy tới nơi này. Thiếu nữ từ xa thấy thanh niên đang ngồi trên tảng đá bên bờ suối, lập tức nôn nóng kêu lên. Không sai, ta cố ý tới đây chờ muội. Đợi thiếu nữ cũng ngồi xuống bên cạnh thanh niên mới mỉm cười nói. Thiếu nữ cực kỳ hưng phấn nói. Trước tiên muội nói cho huynh biết một tin rất tốt, chắc chắn là huynh không dám tin, hôm nay muội rút được thẻ miễn đấu. Miễn đấu có ý gì đây? Mặt thanh niên tỏ vẻ hết sức nghi ngờ. Chính là không có đối thủ trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp đó. Hôm nay lúc đến phiên tổ 59 tỷ thí chỉ có mình muội ra sân, chờ nửa ngày cũng không thấy đối thủ xuất hiện. Một vị sư bá chủ trì tỷ thí nói có lẽ là muội rút được thẻ miễn đấu hoặc là đối thủ bỏ cuộc có thể trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp. Vậy phải chúc mừng Hinh Nhi. Đáng tiếc hôm nay ta gặp một đối thủ tầng 13 khó chịu vô cùng, nhất thời khinh thường, thua mất tỷ thí. Lời thanh niên hết sức bình thản, tựa hồ chỉ là thua mất một ván cờ hết sức bình thường. Cái gì, Ngũ Căn ca thua ư? Thiếu nữ nghe vậy hết sức khiếp sợ, hai mắt trợn tròn hơn nữa còn có hồng quang, đã bắt đầu rơm rớm lệ. Đúng là thua, bất quá không quan trọng, có lẽ ta còn có cơ duyên khác. Thanh niên gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Là vị sư huynh sư tỷ nào thắng Ngũ Căn ca vậy? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Tôn Minh sư huynh? Thiếu nữ thở dài một cách hỏi. Thanh niên khẽ cau mày, dường như đang nhớ lại chuyện gì, một lúc lâu sau mới nói. Thực lực của đối phương không kém Tôn Minh sư huynh bao nhiêu, tên là gì ta cũng không biết. Sau khi ta tới Thái Hư môn gần như toàn ở trong phòng luyện khí, không quen biết nhiều người. Ngũ Căn ca, vậy sau này huynh định làm thế nào? Giọng thiếu nữ trở nên buồn bã hơn rất nhiều, khác xa với dáng vẻ vô cùng hưng phấn lúc mới tới. Cát nhân thiên tướng, ngoại trừ chúc cơ tỷ thí ra, còn có rất nhiều cách có thể lấy được chúc cơ đan, tỷ như vẫn còn một lần tỷ thí nữa, hoặc là tham gia nhiệm vụ Hàng Long Cốc gì đó. Thanh niên thuận miệng nói. Thiếu nữ nghe vậy khẩn trương hỏi. Hàng Long Cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội nghe nói nơi đó vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Không có tin đồn nào là không khoa trương khuếch đại, ta cũng không nói nhất định phải đi. Khoan nói chuyện này đã, Hinh Nhi, ngày mốt chính là vòng tỷ thí cuối cùng, muội có thể đi tới vòng thứ 5 này đã hết sức không dễ dàng, nhất định phải nắm thật chặt cơ hội. Muội biết rồi, nhưng Ngũ Căn ca, đừng lo cho ta, hãy nói chuyện ngày mốt rút thăm tỷ thí. Những kẻ có thể vào tới vòng cuối cùng toàn là sư huynh sư tỷ thực lực vượt xa đồng môn. Ta mang cho muội một ít phù lục luyện khí kỳ trung cấp, công kích cùng phòng ngự đều có, đến lúc đó có thể phát huy tác dụng. Đây là lúc nào rồi, Ngũ Căn ca còn lo cho muội. Những phi kiếm này là do tự tay ta luyện chế, có thể đồng thời xuất ra vài đạo cũng sẽ tạo ra một ít diệu dụng trong tỷ thí. Chỉ cần dùng vài đạo phù lục vào cơ hội thích hợp, thậm chí có thể tạo được hiệu quả thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Đối với phương diện này coi như ta cũng có chút tâm đắc, để ta nói từ từ cho muội nghe. Hai ngày sau, chúc cơ tỷ thí tiến vào hồi cuối. Hôm ấy, vòng tỷ thí cuối cùng sẽ hoàn toàn kết thúc, hơn 50 tên ngoại môn đệ tử may mắn nổi bật sẽ được thưởng một viên chúc cơ đan. Theo như xác suất bình thường, trong hơn 50 người tháng này sẽ có chưa tới 10 người trong vòng 2 năm tiến vào chúc cơ kỳ, trở thành người tu tiên chân chính thọ nguyên đạt 200 năm trở lên. Trên nghênh phong đài, Giản Hinh Nhi đang tỷ đấu kịch liệt với một thanh niên luyện khí kỳ tầng 12 mập lùn. Ba món một bộ pháp khí càn khôn quyền của Giản Hinh Nhi phối hợp vô cùng xảo diệu, thường là khiến cho thanh niên mập lùn khó lòng phòng bị. Nhưng chiếc vòng màu bạc lấp lóe của thanh niên mập lùn cũng là một món thượng phẩm pháp khí có thể công có thể thủ, biến hóa đa đoan. Hai người đánh qua đánh lại, khó phân thắng bại. Trong lúc pháp khí hai người đấu nhau không thể tách rời, Giản Hinh Nhi chợt lấy ra 4-5 đạo phù lục hỏa xà phù, thấp giọng niệm chú ngữ. Triệu Địa ở dưới đài chăm chú quan chiến thầm than một tiếng trong lòng. Nếu như Giản Hinh Nhi có thể sử dụng phù lục thuần thục giống như hắn, chỉ cần một lần hô hấp đã có thể phóng xuất ra mấy đạo hỏa xà phù này, hẳn có thể đánh lén đối thủ thành công, thắng trận tỷ thí này thuận lợi. Nhưng động tác Giản Hinh Nhi sử dụng phù lục hơi chậm, khiến cho đối phương có được cơ hội phòng ngự. Thanh niên mập lùn lập tức thoát khỏi 3 chiếc vòng đồng dây dưa, thu pháp khí vòng màu bạc trở về, phòng thủ trước người. Lúc này 4-5 con hỏa xà nổ tung một trận trước vòng màu bạc, hóa thành điểm điểm hồng quang, biến mất giữa không trung. Giản Hinh Nhi thấy phù lục của mình không đắc thủ cũng không nản chí, vẫn điều khiển 3 chiếc vòng đồng sáng chói không ngừng công về phía đối phương. Thanh niên mập lùn cũng thuần thục chỉ huy pháp khí của mình ngăn trái đỡ phải, pháp khí hai người lại giằng co với nhau. Không bao lâu sau, Giản Hinh Nhi lại tìm được một cơ hội tế xuất 3 đạo hỏa xà phù. Lần này mặc dù thanh niên mập lùn cũng phòng ngự, nhưng vì luống cuống tay chân cho nên đã có chút lực bất tòng tâm. Giản Hinh Nhi nhất thời chiếm cứ thượng phong. Sau khi sử dụng thêm 3 đạo hỏa xà phù nữa, rốt cục Giản Hinh Nhi tìm được cơ hội chiến thắng. Nàng dùng vòng đồng của mình đánh phá màn hào quang phòng ngự của đối phương, đánh đối phương rơi xuống đài, hộc ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy Giản Hinh Nhi đạt được chiến thắng cuối cùng, Triệu Địa bỏ cuộc không chiến thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, rốt cục sự hy sinh của hắn đã không uổng phí. Tin rằng bằng vào tư chất của Giản Hinh Nhi, dưới sự giúp đỡ của trúc cơ đan, nàng sẽ có khả năng rất lớn tiến vào trúc cơ kỳ. Mà hắn cũng biết với tư chất linh căn kém cỏi của mình, cho dù có một viên trúc cơ đan, khả năng trúc cơ thành công cũng cơ hồ là số 0. Nếu dùng tiểu đỉnh thăng cấp trúc cơ đan thành cực phẩm linh đan, như vậy còn có chút hy vọng. Cuối cùng Giản Hinh Nhi được trúc cơ đan, một mối lo của Triệu Địa coi như đã được trút bỏ. Kế đó hắn phải cân nhắc cẩn thận, làm thế nào lấy được trúc cơ đan. Chờ 5 năm nữa trúc cơ tỷ thí lần sau ư, xác suất thành công của hắn sẽ rất lớn, nhưng tới lúc ấy hắn đã 30 tuổi, gần như đã bỏ lỡ tuổi tốt nhất để trúc cơ. Cho dù trúc cơ thành công, muốn gia tăng tu vi quả thật vô cùng khó khăn. Cách chương.